Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay được lời mời của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi về đây thuyết giảng cho quý vị một thời pháp nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 58 của quý vị. Trước khi đi vào thời thuyết pháp hôm nay, kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử sức khỏe được dồi dào, đạo tâm được kiên cố, luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta thấy rằng trên thế gian này hình như là không quân bình và không hoàn hảo. Ngay trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, quý vị thấy rằng có người sanh ra trên cuộc đời này khổ đau, và có những người sanh ra trên cuộc đời này khi trưởng thành thì được sống trong sự giàu sang, sung sướng, hạnh phúc. Và có những người được thông minh, trí tuệ, và có những người thì đần độn và ngu dốt. Lại có những người được tráng kiện, khỏe mạnh, và có những người lại bệnh tật luôn đeo đuổi. Lại có những người mọi người kính trọng, tán thán, ca ngợi, và lại có những người không ai màng đến. Thì thưa các vị, những cái sự mà sai khác như thế là do cái gì? Thưa các vị, đó là do nghiệp. nghiệp mỗi người mỗi khác. Có những người nói rằng thấy người đó đau khổ, thấy người đó bệnh tật, nói rằng thật là tội nghiệp, thái quý Phật tử. Nhưng mà thường khi chúng ta nói chữ tội nghiệp, thành ra chúng ta nói theo cái nghĩa ác mà chúng ta quên cái nghĩa thiện. Thì nghiệp là cái hành động tạo tác, là cái động lực thúc đẩy. Mà chúng ta thường hay tạo cái nghiệp ác mà chúng ta không tinh tấn để mà chúng ta thực hành cái nghiệp lành. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng đối người Phật tử, mình đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, rồi trong cái thời gian được quý thầy nhắc nhở mình tu hành á, thì mình nhớ đó. Nhưng mà về rồi thì sao thưa các vị? Mình quên hết. Vì cái cuộc sống tha phương cầu thực, vì cơm áo gạo tiền, vì cái cuộc sống, cho nên vì mãi mê chạy theo cuộc sống mà chúng ta quên đi những phút giây để trở về với chính mình, để thực hành những cái thiện, để đem lại cái lợi ích thiết thực hiện tại cho chúng ta cũng như ở tương lai. Thì thưa các vị, sống trên cuộc đời này, quý vị thấy rằng ai cũng mong cầu mà được hạnh phúc, an vui. Ai cũng mong cầu mình được mọi người tán thán. Nhưng thưa các vị, mình thấy rằng muốn đạt những cái điều mà như thế thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải gieo những cái nhân lành để mình được hưởng cái quả lành. Vì mọi người ai cũng muốn hưởng cái phước báo như nhau cả, nhưng mọi người đều sai biệt, vì do nơi nghiệp của mỗi người đã tạo. Muốn biết được cái nhân đời trước mình tạo ra tốt hay xấu thì chúng ta coi cái quả hiện tại mà chúng ta đang hưởng này, đang chịu khổ hay là an vui hay đau khổ đây. Còn muốn biết được cái quả tương lai nó như thế nào thì chúng ta hãy xem coi như cái nhân hiện tại mình gieo ra nó tốt hay là xấu. Thì thưa các vị, nếu chúng ta biết được, ý thức được, hiểu được cái đạo lý nhân quả thì chúng ta không mơ hồ, chúng ta không bị phiền não, và chúng ta không bị xúc não mà đưa đến cái chết, khi mà những điều đưa đến cho mình mà mình không thể nào mà mình chịu nổi. Thí dụ như trong một gia đình, con cái mà làm cho mình phải khổ đau, làm cho mình phải mất uy tín thì đưa đến chúng ta cái gì thưa các vị? Bất xúc. Và nhiều khi vì lòng tự trọng, vì danh dự gia đình, có nhiều khi phải chết. Và có những đứa con có hiếu thảo với mình, làm mình biết rằng là mình có phước đó. Nhưng nếu mà người hiểu đạo thì chúng ta thấy đứa con đó nó mắc nợ mình đó. Người nào có hiếu với cha mẹ, người nào bất hiếu với cha mẹ thì đều theo luật nhân quả mà chúng ta phải chịu cái quả báo. Nhưng mà sống trong một cái gia đình, trong một tập thể, mà mình thấy rằng những người con mà có hiếu với cha mẹ, tiền bạc bao nhiêu đem về cung phụng hết, đưa hết cho cha mẹ, và vâng lời cha mẹ, không làm cho cha mẹ buồn khổ gì cả, thì đó là nó mắc nợ mình. Còn đứa nào làm cho mình khổ vì nó mà tiêu tan sự nghiệp thì mình mắc nợ nó đó thưa các vị. Mà mắc nợ thì sao? Phải trả. Thì cuộc đời này là vay và trả. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta trả thì thưa các vị, mình trả hết nghiệp rồi mình sẽ được an nhiên tự tại. Cũng như quý vị mắc nợ ai 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn, rồi bây giờ chúng ta trả nợ đó hết thì mình cảm thấy như thế nào? Nhẹ nhàng, không ai đòi mình. không ai nói lôi kéo mình, thì nghiệp nó cũng vậy, thưa các vị. Và quý vị thấy rằng có những người sao họ cứ mãi tạo cái nghiệp ác mà họ vẫn sống an nhiên tự tại, hạnh phúc trong gia đình. Rồi có những người làm tất cả điều thiện, làm tất cả phước lành, nhưng mà hết gặp nạn này, nạn kia, nạn nọ đưa đến. Rồi nhiều khi không hiểu, chúng ta than trách rằng sao ông trời ổng quá bất công. Tôi ăn hiền, ở lành, ăn chay, niệm Phật mà sao gặp toàn là cái việc mà không hay đem đến cho tôi không ạ? Thì thưa các vị, người nào mà tạo cái ác nghiệp nay nơi hiện tại mà họ vẫn an nhiên tự tại, thì chúng ta biết rằng đời trước họ tạo cái nhân lành, cho nên bây giờ họ được hưởng cái quả tốt đó. Thì bây giờ một khi họ hưởng hết cái quả tốt thì họ phải gì? Chịu cái quả báo khổ mà khi họ đã tạo ngay trong cuộc đời này. Và có những người chúng ta thấy làm lành mà gặp hết điều này đưa đến điều kia, đưa đến làm khổ, thì quý vị thấy rằng đó là cái đời trước chúng ta gieo cái nhân bất tường không tốt, cho nên đời này mình phải trả cái quả. Mà mình trả cái quả hết rồi thì mình sẽ được hưởng cái phước lành khi ngay hiện tại mình gieo cái nhân tốt. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ai cũng muốn được an vui, ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng ít khi nào mà chúng ta nghĩ đến cái an vui, cái hạnh phúc ngay nơi hiện tại mà mình muốn tạo ra, thì mình phải làm như thế nào? Mình cần phải thực hành tất cả điều thiện, và chúng ta xa lìa tất cả các điều ác. Quý vị biết rằng trong Kinh Pháp Cú Phật dạy, khi nghiệp ác chưa thuần thục, người ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thuần thục rồi, người ác mới hay mình là ác. Lại nữa, khi nghiệp lành chưa thuần thục, người lành cho là khổ. Khi nghiệp lành đã thuần thục rồi, người lành mới biết là lành. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng mình tạo một cái nhân nào đó mà nó chưa chín mùi, nó chưa có đủ duyên để mà trả quả, thì chúng ta thấy rằng mình than trách, mình nói rằng là tôi tạo cái nhân lành mà tại sao gặp cái điều ác đưa đến chúng ta, vì cái duyên lành nó chưa đến, nó chưa chín mùi cho nên chưa trổ quả. Khi chín mùi rồi sẽ trổ quả. Cũng như làm ác mà vẫn an nhiên tự tại, vẫn sống khuây khuây, vì cái nhân duyên nó chưa có chín mùi, chưa đến cái trả cái quả báo. Vì vậy cho nên thưa tất cả quý Phật tử, mặc dù chúng ta đi chùa lễ Phật, nghe kinh thuyết pháp, mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải chuyển đổi cái tâm mình là chính, thưa quý vị. Vì tu nghĩa là gì, thưa các vị? Tu là sửa cái xấu sửa thành cái tốt, cái dở sửa thành cái hay. Thân chúng ta hồi nào giờ mình lôi thôi, bây giờ mình sửa lại cho nó trang nghiêm, cho nó tề chỉnh, gọi là tu thân. Tâm của chúng ta hồi nào giờ mình chạy theo dục vọng, mình chạy theo ngũ dục lạc, rồi bây giờ mình biết tu thì mình không còn chạy theo ngũ dục lạc nữa, không còn đắm nhiễm bởi các pháp thế gian nữa. Như vậy là tu đó, thưa các vị. Tu chẳng qua là một cái quá trình chuyển đổi tâm tánh chúng ta từ phàm thành thánh, từ cái xấu chuyển trở thành cái hay. Từ như vậy thì chúng ta mới nhận chân được cách tu hành như thế nào để đem lại cái cuộc sống lợi lạc thiết thực cho chúng ta. Tu chẳng qua là một quá trình chuyển đổi tâm tánh thôi, các vị. Thí dụ như hồi nào giờ chúng ta tham nhiều quá, bây giờ mình bớt tham là tu đó. Hồi nào mình sân si nhiều quá, ai nói một câu làm cho chúng ta trái ý nghịch lòng thì lòng như lửa đốt, cả thân quay cuồng. Mình chửi mắng lại, mình sỉ vả lại. Nhưng bây giờ mình biết tu, lời nói qua liền mất. Chính bản thân của chúng ta đây cũng vậy, vô thường luôn đợi bên mình. Mình nghĩ rằng thân của chúng ta cũng bị vô thường chi phối thì lời nói cũng không thật gì cả. Thôi ráng cố gắng nhận, rồi để cho việc đó nó trôi qua. Như vậy là chúng ta biết tu. Hồi nào giờ mình si mê, mình không thấy được lẽ thật. Bây giờ mình nghiêm tầm giáo pháp, rồi chúng ta học hỏi nơi chư tăng, rồi chúng ta hiểu được, chúng ta thực hành được, tu hành, mình phá trừ bớt cái si mê đi. Đó chính là tu đó. Vì vậy tu là cần phải gì thưa các vị? Cần phải sửa đổi tâm tánh của chúng ta. Thì thưa các vị, đối với hàng Phật tử tại gia, vì gia duyên còn bận buộc, cho nên quý vị không thể phát tâm xuất gia như chư tăng. Mà trong cái thời gian rảnh, được phút nào, giờ nào, chúng ta nên tranh thủ thời gian để mà mình tu niệm. Như trong thời gian 7 ngày mà quý vị bỏ hết tất cả cái việc riêng của mình ở tại gia đình mình, mà về đây với sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng để mà chúng ta tu tập niệm Phật 7 ngày như thế này, thì thưa các vị rất là quý. Thì ráng trong 7 ngày này chúng ta nỗ lực tiến tu, đừng để tâm mình duyên cảnh nhiều quá. Nếu mình để tâm mình duyên ngoại cảnh thì tâm chúng ta không được an lạc. Thì trong những ngày tu tập như thế này, quý Phật tử ráng cố gắng bỏ hết tất cả những duyên trần bên ngoài. Gia đình mình việc gì cũng vậy, sắp xếp cho ổn thỏa rồi chúng ta hãy vào chúng ta tu. Vào trong cái thời khóa tu tập, vào trong 7 ngày tu Phật thất mà quý vị còn nghĩ việc này, nghĩ việc kia, nghĩ việc nọ, thì thưa các vị tâm mình không thể mà được thanh tịnh trong cái giờ phút mà mình tu tập, thì rất là uổng cái thời gian mình đã bỏ ra. Và quý Phật tử, chúng ta nên nhớ rằng mình tu đây là quan trọng nhất để đưa đến cho chúng ta cái sự an lạc. Là tu bằng cái gì thưa các vị? Tu bằng cái khẩu đó. Cái khẩu tức là nói về cái miệng của mình đó mà, cái lời nói ra. Mà lời nói ra thì quý vị nên nhớ rằng mình luôn kiểm điểm coi cái lời nói của mình phát xuất làm cho người ta an vui hay làm cho người ta đau khổ. Lời nói hay giúp cho người ấm hơn là giải lụa, mà một lời nói dở thì hại người đau như gươm dao thưa các vị. Hay nói khác hơn, giết người bằng súng, bằng dao, bằng gươm, bằng búa, không sao bằng lời. Vì một lời nói mình nói ra có thể làm cho người ta an vui, có thể làm cho người ta hoan hỷ, và cũng lời nói ra làm cho người ta khổ đau, người ta bức xúc, người ta vì lòng tự ái và người ta xấu hổ bởi cái lời nói của mình, thì chúng ta thấy rằng đó là mình đưa đến cái mất phước mà dần dần mà chúng ta không hay. Mà cái nghiệp khẩu đó, thưa các vị, nó khổ lắm. Trong luật Phật dạy, phù sĩ sử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Có người ở đời búa nằm ở trong miệng của mình, nó chém mình hay không là bởi lời nói ác. Vì vậy cho nên chúng ta đem những lời từ ái để mình đối đãi lẫn nhau. Khi xưa có một vị thiền sư ghi trên cái bàn, mặt bàn tiếp khách của mình là khi bình thường như khi có khách. Tức là lúc bình thường cũng như lúc có khách, Hay nói khác hơn là lời trước mặt và sau lưng. Lời nói trước mặt như thế nào thì sau lưng chúng ta nói như thế ấy, thì đó mới tính là lời ái ngữ. Mà lời nói ái ngữ là phải có cái tâm thương thật sự. Thí dụ muốn xây dựng lõi người, hay là muốn đem cái việc gì đó hướng dẫn cho người bằng cái tâm thương thật sự, thì mình xây dựng người hay là mình giúp đỡ người về cái vấn đề gì đó với cái tâm thương thật sự thì thương các vị, đó mới chính là ái ngữ. Còn trước khen sau chê, mặt phải lưng trái, thì không phải là ái ngữ. Còn vấn đề mà nhắc nhở về cái lỗi của người, thưa các vị, chúng ta cũng nên nhớ ai cũng có lỗi hết. Nhân vô thập toàn mà quý vị. Nhưng mà mình muốn nhắc nhở lỗi người, muốn cho người tiến bộ, thì thưa các vị, mình cũng phải biết giờ, biết phút nào mình nên nhắc lỗi. Lúc người ta đang phiền não, lúc người ta đang làm công việc bận rộn, rồi mình đi nhắc cái lỗi của họ, thì thưa các vị, họ không nghe mình, họ còn oán trách mình nữa. Thế thì chúng ta nhắc lỗi người trong thời điểm nào? Trong lúc bình thường, gần gũi với nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau, thì mình nên nhắc lỗi để xây dựng nhau tiến bộ. Hay lúc người ta không có bận việc gì cả và họ đang tự tại, thì chúng ta nên nhắc lỗi họ. Thì từ nơi đó họ mới cảm nhận được cái lòng tốt mình, họ mới sửa đổi. Mà lúc họ phiền não, họ đang bề bộn công việc mà mình nhắc lỗi, thì thưa các vị, họ không nghe mình đâu, mà họ còn oán mình nữa. Thì quý vị nghe qua cái câu chuyện mà Quan Âm Thị Kính rồi đó. Quan Âm Thị Kính được gả về cho anh chàng thiện sĩ, và anh chàng này là ngày đêm lo học, dồi mài kinh sử để đi thi. Thì trong thời gian học tập thì mệt mỏi quá, thì anh ta ngủ gục. Là vợ thấy như vậy mới đến, thấy rằng muốn cắt cái râu chồng, vì râu của anh chàng thiện sĩ, quý vị thấy nó mọc mất trật tự, vì râu thẳng nó khác với râu quặp. Mà anh chàng này mọc hàm râu mất trật tự, cho nên chị vợ muốn cắt râu chồng. Mà cắt trong cái thời điểm nào thì tốt? Lúc mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, mình thấy thấy rằng cái trên cái râu của chàng có mọc những cái sợi râu rất là xấu, phải để thiếp cắt cho, thì quá hay. Còn đằng này lúc chồng đang ngủ gục mà lại đi lấy kéo đến cắt râu. Anh chàng thiện sĩ giật mình, tưởng vợ mình lấy kéo, lấy dao gì đến để giết mình, la quảng lên. Và khi la quảng lên thì mẹ chồng hay được, tưởng nàng dâu giết con mình. Và lúc bấy giờ tạo ra vô số cái sự khổ. Và khi anh chàng thiện sĩ này biết được là mình quá dội để kết luận người vợ của mình, thì lúc đó ăn năn hối hận, thì sự việc nó đã xong rồi, và mẹ chồng đã đuổi nàng dâu ra khỏi nhà. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại thì thưa các vị, mình thấy là rất là bề bộn trong cái cuộc sống chúng ta. Và đối với tinh thần của chúng ta cũng vậy, thưa các vị, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, không thể nào mà nó ở yên trong một cái trạng thái mà tâm mình được thanh tịnh, an nhiên trong một phút, một giây để mình trở lại với chính mình. Cứ chạy theo cuộc sống, chạy theo cơm áo gạo tiền để cung phụng cái xác thân này, rồi nó lôi kéo mình riết vào vòng sa đọa. Mà chúng ta ít khi nào mình nghĩ lại bản thân của mình lắm, trở lại với chính mình. Mình cứ nghĩ, mình thấy lỗi của người khác, rồi mình chạy theo dục vọng của thế gian, chạy theo ngoại cảnh, ít khi nào mà chúng ta phản quan tự kỷ lắm, nhìn lại mình lắm. Có những giây phút quý Phật tử phải nhìn lại chính mình. Mình nghĩ rằng cuộc đời là vô thường, sớm còn tối mất. Chúng ta thấy rằng những người sanh trên cuộc đời này mà sống tính già 100 tuổi gọi là trường thọ. Những người sanh ra trên cuộc đời này vừa cất tiếng chào đời đã mất, hay tuổi thanh niên 20 hoặc là tuổi 30, cuộc sống chưa được bao lâu thì đã mất. Thì cái chết đó, thưa các vị, đưa đến với chúng ta không biết giờ nào, không biết phút nào. Thì mình ráng cố gắng để mình tu tập, ráng cố gắng để mà chúng ta trao dồi đức hạnh của mình. Khi đến lúc lâm chung rồi, cái thân hoại mạng chung rồi, thì chúng ta đem theo cái nghiệp lành để mà về nơi cái cảnh giới an vui. Còn chúng ta cứ mãi chạy theo nghiệp ác thì đến lúc lâm chung chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp ác mà thôi. Còn nói về cận tử nghiệp tốt xấu thì thưa các vị, có những người hiện đời họ làm ác, nhưng đến lúc lâm chung được đủ duyên, được các bậc thiện tri thức đến khai thị, được chư tăng đến trợ niệm, và từ cái tâm niệm ác đó họ buông bỏ, họ hướng về cái tâm lành, thì họ cũng được gì? Họ cũng được sanh về cái cảnh giới tốt. Nhưng cái nghiệp ác họ tạo thì sao thưa các vị? Vẫn còn phải trả cái quả báo. Cho nên chúng ta thấy có những người lúc bình nhật tu hành, ăn chay, niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung cận tử nghiệp xấu, không có người nhắc nhở niệm Phật, không có được bậc thiện tri thức thuyết về lý vô thường, để cho cái người sắp mất đó họ nghe để mà họ nhớ Phật, và đồng thời nghĩ rằng cuộc đời là vô thường, bỏ thân này rồi là coi như thân này bỏ rồi, thì cái thân hoại mạng chung, nhưng cái nghiệp thức vẫn hiện hữu như không. Tính tâm niệm Phật, chuyển tâm thì được giải thoát. Nhờ các bậc thiện tri thức hướng dẫn, nhờ chư tăng hướng dẫn và được sự trợ niệm, cho nên người đó thưa các vị được vãng sanh. Cho nên thưa quý Phật tử, sống trên cuộc đời này chúng ta đã tạo tác biết bao nhiêu là nghiệp. Mình tạo ra của cải bằng thiện nghiệp cũng có, mình tạo ra của cải bằng ác nghiệp cũng có. Mà tạo ra của cải dù cho đất đai mình bao la, nhà cửa mình rộng thênh thang, tiền bạc mình đầy đủ, nhưng quý vị thấy rằng đến lúc lâm chung rồi chúng ta nên buông bỏ, đừng nghĩ đến của cải tiền bạc của mình nữa, mà chúng ta chỉ nhớ đến câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tình cảm vợ chồng, cha mẹ, anh em lúc còn sanh tiền là còn vợ, còn chồng, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em. Nhưng khi đến lúc lâm chung đã ra đi rồi thì mỗi người mỗi ngã, nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Thức ấm thấy cảnh giới sáng thì sanh về cảnh giới an vui, thức ấm thấy cảnh giới tối tăm thì sanh về nơi cảnh giới đau khổ. Cho nên thành Phật tác tổ cũng từ nơi mình, mà mang long đội sừng cũng từ nơi mình mà ra. Nếu tâm chúng ta duyên theo trần cảnh nhiều rồi mình bị lôi kéo vào vòng sa đọa, còn tâm chúng ta nhiếp tâm tu thiện thì thưa các vị, lúc bây giờ tâm mình được sáng. Và do trong quá trình tu tập, hàng ngày chúng ta huân tập những điều lành, mình không làm những cái điều ác, thì từ nơi đó Phật tánh dần dần sẽ hiển bày. Trong Phật tâm của chúng ta hàng ngày chiếu soi, hàng ngày được sáng tỏ. Nhưng bởi vì tâm mình duyên theo trần cảnh nhiều quá, chạy theo năm món ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, hay nói cái thân chúng ta là cái thân năm ấm. Mà trong cái thân năm ấm này mình luôn có một Phật tâm ở trong, nhưng bởi vì màn vô minh che lấp cho nên mình không thấy tánh tỏ tâm. Cũng như cái đèn đang sáng, mình lấy một vật gì mình che lại thì đèn không sáng tỏ. Thì chúng ta tu cũng vậy, tâm hằng sáng tỏ nhưng bởi màn vô minh che lấp cho nên tâm mình bị mê mờ. Mà muốn giải thoát thì cần phải chuyển cái tâm, từ cái tâm mê mờ chuyển thành cái tâm thanh tịnh an vui, thì từ nơi đó thì mới giải thoát được. Thưa các vị, từ sơ phát tâm đến ngày thành tựu đạo quả Bồ Đề không phải là một ngày một bữa. Thưa các vị, như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nhờ ngài tinh tấn tu hành mà ngài thành tựu Phật quả trước Đức Di Lặc chín kiếp. Cho nên trong quá trình tu tập mình phải tinh tấn. Cổ đức dạy rằng trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là mình sẽ vượt qua tất cả. Và mình phải tinh tấn đoạn trừ những điều ác đã sanh, và những điều ác chưa sanh chúng ta tinh tấn ngăn chặn đừng cho nó sanh khởi. Điều thiện chưa sanh ráng cố gắng phát triển cho nó sanh khởi, và điều thiện đã sanh rồi thì ráng cố gắng phát triển cho nó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy muốn tu hành giải thoát cần phải có sự tinh tấn tu tập. Nếu mà chúng ta tâm mình yếu mềm, mình thấy đường đi từ sơ phát tâm đến ngày thành tựu đạo quả rất là cam go, đầy thử thách, nhưng mà chúng ta cứ quyết đi theo đường của ta đi, rồi chậm hay mau sẽ có ngày đến đích. Còn nếu trường hợp chúng ta sợ không dám bước đi, hay chúng ta vì lười biếng mà mình không cố gắng, thì thưa các vị, không thể nào mà đạt được mục đích. Phải ráng cố gắng vượt qua mọi thử thách, vượt qua mọi cam go thì chúng ta mới đạt được cái ý nguyện. Ai cũng muốn an vui hạnh phúc, ai cũng muốn giải thoát khổ đau, thì mình cần phải tinh tấn tu học. Và tất cả những điều gì hợp với lý đạo, hợp với chân lý thì chúng ta thực hành. Điều gì không hợp với chân lý, không hợp với giáo pháp của Phật thì chúng ta không thực hành. Đa số quý Phật tử chúng ta đã quy y Tam Bảo, cũng xem kinh, cũng nghe pháp nhiều lắm. Nhưng thưa các vị, cái mê tín dị đoan của Phật tử chúng ta còn nhiều lắm thưa các vị. Nghe đâu có ông lên bà xuống cũng tin, nghe nơi nào linh thiêng cho phép làm ăn gì đó cũng đến để mà cầu khẩn van xin lại lục. Thưa các vị, đời trước quý vị không có tạo cái nhân lành, đời này quý vị được muốn hưởng giàu sang sao được? Trồng ức hiểm mà muốn hái trái xoài hòa lộc sao có? Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề mà mê tín dị đoan này mình cần phải buông bỏ đi. Những điều gì đúng với chân lý, đúng với giáo pháp của Đức Phật, chúng ta tin, chúng ta thực hành. Và thuộc về tà pháp thôi chúng ta đừng theo. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy, tự mình làm thanh tịnh tự mình làm nhiễm ô thanh tịnh hay không là do chính mình, không ai thanh tịnh cho ai được cả. Mình đã lỡ tạo nghiệp thì tự mình tạo nghiệp, thì tự mình choàng cách nghiệp vào, thì tự mình phải cởi ách nghiệp ra. Không ai mà ban ân giáng phước cho mình được, mà không ai giáng quả cho mình được. Tự mình làm tất cả, tự mình tạo nghiệp, thì tự mình gì? Phải giải cái nghiệp đó ra. Mà giải nghiệp bằng cái phương pháp nào? Phải ăn năn tội lỗi của mình đã phạm, phải sám hối để tiêu trừ cái nghiệp chướng cũ của mình. Xưa con đã tạo bao tội ác, đều bởi muôn thuở tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Mình chân thành, mình sám hối, đem hết cái lòng thành của mình hướng về Tam Bảo để sám hối cái nghiệp chướng cũ của mình. Quý vị thấy rằng cùng một tuổi với nhau mà tại sao một người thì được sung sướng an vui, còn người thì lại khổ cực, mỗi người khinh khi? Đó là điều do cái nghiệp mình tạo cả một đời trước đó, bây giờ phải trả cái quả đó. Thì mình hiểu được điều này thì bây giờ mình tinh tấn để mà chúng ta tu thiện nghiệp, để mà từ từ mình dứt trừ cái ác nghiệp, thì lần lần cái nghiệp mình tiêu trừ, thành tâm sám hối thì tội lỗi mình mới được tiêu trừ. Mà người mà biết phát lồ sám hối là người đó có tâm lành, biết phục thiện. Còn người mà không có sám hối thì tội lỗi càng ngày càng tăng trưởng. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: nhất thiết nghiệp chướng hại, giai tùng vọng tưởng sanh, nhược dục sám hối giả, đoan tọa niệm Phật tướng, chúng tội như xương lộ, huệ nhật năng trừ thị, cố ưng chí tâm sám hối. Nghĩa là nghiệp chướng của chúng sanh ví như là biển cả mênh mông không bờ mé. Điều do nơi vọng tưởng mà nó sanh khởi, muốn dứt trừ cái nghiệp chướng, muốn được an vui tự tại, mình phải chí thành để mà mình sám hối. Thì tội lỗi của chúng ta lần lần nó tiêu trừ, giống như mà sương sáng vừa động trên cành lá, mặt trời vừa lên thì liền tan biến. Tội lỗi chúng sanh nhờ mình sám hối thì cũng tiêu trừ được cái nghiệp chướng của mình. Cho nên quý Phật tử thấy nghiệp mình tạo ra thì tự mình phải cởi cách nghiệp đó ra, không ai cởi cho mình. Không có đến ông thầy này để giải nghiệp dùm, ông kia để giải nghiệp dùm, hay là lên đồng, lên cốt, lên bóng để nhờ bà để mà giải mình bớt cái nghiệp khổ của thế gian, thế này, thế kia, cái nọ. Không ai mà giải quyết được việc đó hết, thưa các vị. Tự mình giải quyết, tự mình giải nghiệp mình. Còn ham tới ông thầy nào hay bà thầy nào mà nói: thầy ơi hay cô ơi, bây giờ con khổ quá, nghiệp con nặng quá, con giờ con nợ nần nhiều quá, giải cho con bớt cái nợ, làm sao làm ăn được phát tài. Thì thưa các vị, thầy hay bà cô nào mà cho chúng ta 5 cây vàng, 10 cây vàng mà hiện hữu nè, cho con về con làm ăn á, thì mình cảm ơn mình lại, cái đó là thật sự. Con cầm miếng phép, miếng phù gì đó cho về làm ăn, trời ơi, tự nhiên cho miếng phép về cái làm ăn à. Trong khi cái nghiệp á, tạo ra nó không tốt, mà muốn được hưởng cái quả tốt thì làm sao được. Đời trước á, mà không có chịu mà tạo cái nhân lành, không có bố thí của mình thì cứ bo bo, của người thì lại đem mo kéo về. Mà muốn giàu sang sung sướng thì làm sao có, thì đời này làm sao được. Làm ăn thì phải đem hết sức lực mình để mình làm gì chén cơm manh áo. Nhưng quý vị nên nhớ, tận nhân lực rồi mình mới tri thiên mạng. Làm hết cái sức lực của mình, mình thấy rằng cái duyên, cái phước mình tới đó là gì? là tới đó. Cho nên mình thấy rằng cái người mà tạo cái nhân không lành mà muốn được hưởng cái quả tốt thì làm sao có? Không bố thí, không cúng dường, không làm việc gì mà lợi ích cho ai cả, mà cứ muốn được mọi người tán thán mình, hầu cận mình, thì điều đó sao có, thưa các vị? Cho nên không có gieo cái nhân bố thí mà muốn được cái hưởng cái quả giàu sang ấy, thì thưa các vị, bài tóc trắng, bán luôn tóc con, cầm luôn tóc mẹ cũng nghèo à. Rồi thử hỏi các vị chứ, tất cả những điều mà tôi trình bày cho các vị nè, xin xăm, bối quẻ, đeo niệt, buộc tôm, thờ bình voi, ông táo, dễ sao, cúng hạn, tất cả các đó đều là tà kiến hết. Mà những người mà quý vị biết á, mà mê tín dị đoan, thì cái người coi bói á, họ thường đánh vào cái tâm lý người đi coi bói lắm. Quý vị thấy cái gia đình mình nó làm ăn suôn sẻ, con cái học hành tốt, không nợ, không nần, không gì hết, thì quý vị thấy không, có khi nào quý vị đi kiếm thầy có bói không? Không. Tình duyên trắc trở nè. Đó. Cái thứ hai, nợ nần nhiều quá, giờ không biết làm sao, chừng nào mới có tiền để trả nợ. Con cái hư hỏng, gia đình bất hòa, chồng á thì có vợ hai vợ ba, làm cho mình phải buồn khổ, gia đình mình xúc não, thì lúc bấy giờ mình mới đi xem bói. Thì thầy bói á, đánh vào cái tâm lý của người đi xem bói để người ta nói vậy rồi mình cũng nghe theo, rồi mình tin tưởng. Mà quý vị biết không, cái xem bói á, nếu mà coi người đó nói rằng người đó tốt hay là sắp sửa có tiền, thì người đó sẽ gì? Sẽ trông đợi. Trông đợi thì cái tâm có an không? Không an. Hay nói là người đó năm nay xấu, tháng này xấu, phải chết, phải này, phải kia, thì thưa các vị, người đó làm sao? Hoảng hốt, lo sợ. Nhiều khi có công việc gì mà chính đáng phải đi, đi ngoài đường cũng phập phồng nữa. Mà từ nó cái phập phồng, cái lo sợ, như nói là tháng này xấu, phập phồng lo sợ, rồi không có mà tập trung để chạy xe, rồi sanh ra tai nạn nữa. Cho nên á, cái thứ nhất á, là nói việc tốt sắp đến phải trông chờ. Cái thứ hai, nói với điều xấu sắp sửa đến làm họ gì? Hoang mang, làm cho tâm bất an. Đó là cái lỗi rất lớn. Mà tôi hỏi quý vị nè, Phật tử mình cũng vậy đó, cũng theo cái thủ tục hủ bại xưa nay, xưa bài nay dễ. Ông bà mà mất rồi thì á, làm kho, tức là làm đồ mã đó mà, đồ vàng mã đó mà, để cúng cho cái người chết. Tôi hỏi quý vị nè, cha mẹ mất, ông bà mất rồi, đi hết chùa này chùa kia chùa nọ để cầu siêu cho được siêu thoát, hay muốn ông bà cha mẹ mãi với cõi âm xài những cái thứ mình gửi xuống mà gửi hoài à? 21 ngày cũng gửi, 49 ngày cũng gửi, 100 ngày cũng gửi, mà lợi chùa nói là mình khuyên mà nhiều khi không chịu mà đốt cho họ, không chịu cúng cho họ, còn giận nữa đó. Mà thôi giận, giận cái gì chính pháp thì mình gì? Mình làm, tà pháp mình không làm. Mà quý vị để ý nha, cái nhà thường thường nhiêu? 4 tấc. Phải không? Mà thường thường cái quần mà cắt theo cái đồ thế mà dài nhiêu? 7 tấc hoặc 8 tấc. Cái nhà có 4 tấc mà có quần tới 7, 8 tấc làm sao mà chung vô cái nhà đó lọt? Thấy không quý vị? Rồi quý vị biết á, bây giờ á, sắm sửa đầy đủ hết nha. Nào là xích lô, có người đạp. Bắt cái ông xích lô xuống để chở cha mẹ mình đi vòng, cõi âm vậy nè. Rồi bây giờ á, có vi tính nữa quý vị. Ông bà cha mẹ mình hồi nào giờ đâu biết xài vi tính. Làm sao email về lên cõi dương được? Làm sao biết sử dụng vi tính đây? Mà tiền á, nếu mình có thương ông bà cha mẹ để mình đốt tiền để mình cúng á, thí dụ như cầm cái tiền thiệt đi, đô la thiệt bây giờ nè, 1.000 đô, mình đem mình đốt đi, đó là người con có hiếu. Còn này bỏ ra chừng nhiêu? 20.000, 100 đồ thế vậy nè. Tiền toàn là tiền cõi âm không à, rồi đốt đem xuống dưới hối lộ cho Diêm Vương càng thêm tội. Hình lực phạt khổ sai những người nào làm giấy giả mạo do Ngân hàng Việt Nam phát ra. Rồi á, khi mà cầu nguyện muốn cho cha mẹ mình giải thoát thì ráng làm sao mình tinh tấn, mình tu tập, ăn chay, niệm Phật. Và đồng thời đi làm tất cả các việc phước báo, thí dụ như là bố thí nè, ha, rồi giúp đỡ người nghèo khó nè, nói chung là tất cả những cái việc lành gì mình đều hồi hướng cha mẹ trong vòng 49 ngày đó, để cha mẹ được siêu thoát, thì như vậy nó có thiết thực. Đồ mà vàng mã mà đồ thế quý vị, nếu mà sắm đủ hết thì cũng phải là 5-7 triệu, có khi cả 10 triệu nữa, do đầy đủ hết. Phất là phí, mãi vật phóng sanh tốt lắm chứ, bố thí cho người nghèo tốt lắm chứ, vào trong bệnh viện tâm thần giúp cho những người mà bệnh tật như vậy để được cái có cơm ăn áo mặc là quý lắm chứ. Việc phước vậy mà đa số mình không thấy cái đó là cái việc thước để làm, mà làm những điều không đúng pháp. Rồi nhiều khi hỏi quý vị nè, lên cốt, lên đồng, rồi cha mẹ mất, rồi cái đi thiếp á, lại đó chỗ đó coi con giờ cha mình ở đâu, mẹ mình ở đâu. Chính bản thân của ông thầy đó, ông còn không biết là biết chừng nào ông chết nữa, chết ông sanh dậy cõi nào nữa, mà lại đi coi thử coi cha mẹ mình sanh dậy cõi nào. Mà Phật tử cũng tin. Rồi cầu hồn, cầu cốt, rồi lại là mà múa rỗi mâm vàng, mời bóng rỗi về đó để mà cúng vân vân và vân vân. Mà tôi hỏi thưa các vị, thường thường những người cúng bóng rỗi là những người bán nam bán nữ, mà bán nam bán nữ về cúng rỗi cầu bà để thỉnh về hồi xưa bài ấy, thì nay vẽ. Thường thường Phật tử hay nói vậy, nhưng mà quý vị thấy rằng đem bóng đem rỗi về mà lại bà, lại gian sinh đủ thứ hết, bà làm sao có năng lực mà bà cho. Và khi mà mình thực hành những cái điều đó thì thưa các vị, là người Phật tử chân chánh, mình không nên tin theo mê tín dị đoan, vì tin theo mê tín dị đoan là không phải là người Phật tử. Mình không hiểu gì về giáo pháp, mà càng ngày mình càng xa Phật. Phật dạy rằng tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Ý ngài muốn dạy chúng ta, mình tin nơi Đức Phật, tin nơi giáo pháp của Đức Phật, cái phải hiểu ngài. Giáo pháp ngài dạy mình phải thực hành cho đúng. Nhiều khi ngài nói một cái lý đạo này, nhưng thật ra là dùng lý đạo này để nói cái gì, cái nghĩa thâm sâu khác. Và Đức Phật không bao giờ ngài muốn các hàng đệ tử của ngài là những con cừu non ở trong bầy cừu. Con đi sau cái cúi đầu theo dấu chân của con đi trước, con đi trước nó dẫn mãi biết tới đâu tới đó, cứ cúi đầu theo mà cứ đi. Cho nên Phật dạy rằng những điều gì đã thực hiện sâu xa, lấy thực tế làm thước đo, lấy cơ sở để luận chứng, rồi mình sống và tin theo chân lý đó. Đừng vội tin dù đó là bút tích lâu đời, đừng vội tin dù đó là lời của thánh nhân để lại, đừng vội tin dù đó là lời của nhà truyền giáo, mà những gì hợp với lý trí xét đoán rồi chúng ta mới tin. Tức là điều gì mình tin phải dựa trên tam huệ là văn nhi tư và tư nhi nhi tu, tức là nghe và suy nghĩ. Suy nghĩ rồi mới thực hành, chứ phải nghe đâu rồi tin đó. Phật tử mình thường hay có cái niềm tin không có chân chánh. Cho nên chúng tôi thấy cái từ này nói ra thấy nó cũng đúng mà. Thiện nam tín nữ, thiện nam là người nam á, cái điều gì mà chân chánh á, đúng thì họ mới tin. Còn mấy bà mấy cô mình á, nghe đầu tin đó, cho nên gọi là tín nữ, nghe đầu tin đó. Cho nên mình hiểu được giáo pháp của Phật thì chúng ta phải làm đúng, thực hành đúng, đừng đi sai. Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình hiểu được giáo pháp mà mình hiểu chưa đạt đến mức để mà chúng ta hành trì, thì chúng ta cần phải hỏi các vị tôn túc về giáo pháp của Đức Phật thực hành như vậy nó đúng hay sai. Chứ nếu mà trường hợp chúng ta hiểu sơ sơ, mình hiểu một cách là kêu hiểu theo của mình đó mà không có học chi hết, rồi chúng ta lý luận sai là vô tình là chúng ta càng ngày mà càng xa Phật mà mình không hay đó. Rồi quý vị thấy, đối với vấn đề thờ Phật cũng vậy. Đa số Phật tử chúng ta đều mắc phải cái lỗi này rất lớn. Thỉnh Đức Quan Âm về thờ thì thỉnh Đức Quan Âm ngồi chứ không dám thỉnh Đức Quan Âm đứng. Đức Quan Thế Âm đứng thờ Ngài trong nhà, mà Ngài đi quá duyên quá độ tất cả mọi nơi, Ngài không giáo hóa cho gia đình mình. Ích kỷ ghê không? Bồ Tát nào mà ích kỷ dữ vậy quý vị? Cái tâm chúng sinh ích kỷ đó. Thỉnh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi thì Ngài ngồi một chỗ tại nhà mình, Ngài độ mình thôi, không cho độ ai hết. Thì hỏi quý vị chứ vậy quý vị thấy có đúng lẽ đạo không? Thực hành hạnh Bồ Tát hạnh, nơi nào có chúng sinh đau khổ là nơi đó có Bồ Tát thị hiện và giáo hóa. Bồ Tát nhận mình là chúng sinh là gì? Là mình. Vào trong phiền não mà không bị phiền não chi phối. Hàng ngày Bồ Tát giáo hóa chúng sinh mà không thấy một chúng sinh nào mà Bồ Tát giáo hóa hết. Tức là các ngài có giáo hóa, có hóa độ, nhưng mà các ngài không thấy giáo hóa. Nghĩa là độ chúng sinh mà không thấy chúng sinh nào hóa độ, tức là ngài không gì? Không chấp. Thì thực hành hạnh Bồ Tát là phải ngã chấp vào pháp chấp không còn. Đối các vị Bồ Tát độ vô lượng vô số chúng sanh, thay cho chúng sanh độ vô lượng khổ, khiến cho chúng sanh được an vui cứu cánh. Nhưng quý vị thấy rằng khi mình niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát hay nên niệm Phật, có cảm thì mới có gì? Có ứng. Hàng ngày chúng ta cứ nhiếp tâm, chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay hàng ngày chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi vô thường đến, gặp nạn tai nào đến với chúng ta, liền nhớ Phật, liền nhớ đến Quán Thế Âm, là chúng ta được gì? Được Ngài tùy duyên hóa độ. Còn thường ngày đa số Phật tử của chúng ta, thưa các vị, lúc bình nhật á, cứ lo chạy kê theo cơm áo gạo tiền, mà khi đụng có hữu sự gì rồi, lúc đó mới nhớ đến Phật, mới về chùa cầu nguyện, cầu nguyện cho được an, gia đình có người bệnh tật để nhờ quý thầy cầu nguyện cho được mau bình phục, hay gia đình mất thì cầu nguyện, có gia đình có người nào trong gia đình mình mất á, thì cầu siêu được siêu thoát. Nó là nhân vô hoạn họa thì bất hồi đầu. Người mà cái họa mà chưa đến, ít khi nào mà nghĩ đến Phật Pháp Tăng lắm, nghĩ đến chùa chiền lắm, chứ tranh danh đạt lợi. Cho nên chúng ta thấy, mình tu thì mình ráng cố gắng mình niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi chúng ta niệm danh hiệu như vậy mà chúng ta luân lưu cái câu niệm Phật, không để thời gian mà bị các duyên trần nó chi phối, thì thưa các vị, chúng ta niệm Phật thuần thục như thế thì có cảm mới có gì? Có ứng. Chứ đợi lúc mà có hữu sự, có việc rồi chúng ta mới nghĩ đến Phật, lúc đó là thấy là chậm rồi thưa các vị. Cho nên khi mà tu là mình phải hiểu rõ được cái giá trị của sự tu tập, mà tu như thế nào cho nó đúng pháp. Tu chẳng qua là quá trình chuyển đổi tâm tánh của mình. Mình phải biết điều đó. Từ cái xấu trở thành cái tốt, từ cái dở trở thành cái hay, từ phàm thành thánh. Chứ không phải gõ mỏ niệm Phật, tụng kinh liên tục mà cái tâm mình không chuyển hóa được. Quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển đổi cái tâm mình. Vì vậy cho nên quý Phật tử cần phải ráng cố gắng. Như hồi nãy giờ tôi trình bày các vị, nói về nghiệp để cho các vị thấy. Cái thứ hai, nói về cái lý vô thường. Cái thứ ba là chúng tôi nói về cái chánh tín đối với Phật tử, đừng chạy theo mê tín dị đoan. Cái thứ năm là nói về nhân quả. Thì đó là cái điểm chính yếu để mà quý Phật tử ráng cố gắng thực hành trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Và cái cách cư xử trong cuộc sống nó rất là quan trọng, thưa các vị. Nếu mà không biết cách cư xử để đối đãi lẫn nhau thì thôi, thưa các vị, phiền não luôn dẫy đầy. Dẹp bớt cái lòng tham, cái lòng sân hận, chúng ta ráng cố gắng dập tắt. Lỡ ai chửi mình, mắng mình hay sỉ vả mình thì mình ráng cố gắng. Nào giờ mình không biết tu, bây giờ mình biết tu thôi, ráng cố gắng mình nhẫn. Nhẫn lần lần nó sẽ qua. Vì lời nói không thật mà thân chúng ta cũng không thật, sớm còn tới mất thì lời nói không thật mình giận chi cái không thật đó. Mà quý vị thấy lời nói hay giúp cho người ấm hơn là giải lụa, mà một lời nói dở hại người đau như gươm dao là vậy. Cho nên chúng ta cần phải cẩn ngôn cẩn ngữ khi mà chúng ta phát ra cái lời nói, để đem lại cái tình yêu thương giữa mình và mọi người. Và cái tinh thần nhẫn nhục rất là lợi trong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Trong kinh Phật dạy: nhất sân chi quả năng thiêu vạn phảnh công đức chi sơn. Một niệm sân nổi lên là thiêu đốt hết tất cả mẫu rừng công đức mà mình đã tạo. Và trong kinh Phật dạy: nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai vạn quả như tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tử do. Tại sao dùng ba chữ nhẫn? Là thân khẩu và vậy. Thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, trái chủ quan gia từ đây mà dứt sạch. Nhịn thì trăm tai ngàn quả đều được tiêu trừ. Nín thì cái cửa thần tiên từ đó mà có được. Thôi cái thế công danh bất tự do, thân khẩu ý đều thôi dừng lại. Thì đối với sự tranh danh đạt lợi ngoài thế gian, nó không dính gì đối với mình cả. Tất cả đều do nơi tâm của chúng ta chuyển biến mà. Tâm mình có thể chuyển thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và tâm mình có thể chuyển thành tâm Phật, tâm Bồ Tát. Vì bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm. Mà tâm tịnh thì còn đâu giấu lỗi lầm. Mà sám hối xong rồi thì lòng nhẹ nhõm, thì ngàn xưa mây bạc mình vẫn thông dong. Cho nên mình cần phải chuyển đổi cái tâm mình là chính yếu, thưa các vị. Mà chúng ta nên thấy rằng á, khi mà mình có điều gì làm mình trái ý, mình nghịch lòng, phiền não khởi lên, quý vị ráng cố gắng nhiếp tâm niệm Phật 10 đến 15 câu lần lần, nó cũng sẽ dịu ngọt. Vì vậy cho nên quý Phật tử thấy trong cuộc sống, nếu mà mình muốn để cái tâm mình được an vui, tâm mình nó thanh tịnh, thì ráng làm sao chúng ta nhẫn, làm mình thấy là đời sống mình rất là an vui, tự tại. Nếu mà mình biết tu là mình phải biết nhẫn. Chứ mình không biết nhẫn thì bao nhiêu cái quả đều chen vào, phá nát tâm can của chúng ta. Vì vợ chồng, con cái sống trong một gia đình tập thể mà không nhẫn nhục, thì thưa các vị, có khi mà chồng đánh vợ phải mang thân tù tội, chồng mang thân tù tội thì vợ phải chết, hay là bị thương tích vân vân, rồi gia đình tan nát, chia ly cũng bị gì? Cái lòng sân hận. Mà nhất là cái người nữ, thưa các vị, cái lỗi người nữ thì thường hay nhiều hơn. Vì sao? Hay nói nhiều, Người đàn ông ta nói một lần thôi, lần thứ nhất, lần thứ hai thôi. Người phụ nữ lại nhại nó hoài, ăn cơm cũng nói, đi ngủ cũng nói, giải trí xem tivi cũng nói, đi ra gặp cũng nói hoài. Bực quá thì sân lên thì ấu đả lẫn nhau. Mà ấu đả lẫn nhau rồi sao còn thách thức nữa. Rồi ngon thì đánh đi, thì đang tức đánh cái bụp liền. Thấy không? Thì lúc bây giờ thì sao? La làng la sớm, rồi gãi răng, rồi sức tráng, rồi bể mũi. Mà quý vị biết không, răng giờ làm đâu có phải rẻ tiền. Cái hàng tiền đạo mà làm bằng răng sứ ít nhất cũng phải 5-7 triệu à. Cho nên lỡ mà thí dụ gãy răng hay là sức tráng hay là gãy mũi đi, rồi cũng phải lấy tiền nhà ra để đi chữa trị, ổn không? Vì mình không vậy, không biết dằn được cái cơn nóng giận. Thưa các vị, chúng tôi thấy có một cái điều này, chúng tôi thấy cũng có cái kinh nghiệm mà để cũng thưa các vị được rõ. À, tôi cũng có đi qua nước ngoài. Quý vị biết không, ở bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ hay Canada hay bên Úc á, khí hậu lạnh. Mà ở trong nhà thường khi thì đóng hết cửa lại, chứ không có để cửa sổ mà thoáng như chúng ta đây. Mà quý vị biết á, ở trong nhà ấm, mà một khi trong gia đình mà có cái việc gì mà ấu đã bực mình nhau, bước ra ngoài cái gặp khí hậu quá lạnh, lạnh áp vào trong cơ thể của mình, cái làm cái cơ thể như thế nào? Dịu ngọt liền. Cái đó cũng là một cái môi trường để mình diệt trừ bớt cái tính nóng giận của mình đó. Còn mình ở đây thì sao vậy? Nóng quá. Khí hậu nóng quá. Mà một khi sân lên nó càng nóng, còn sân dữ nữa à. Lúc đó thì tha hồ ha. Muốn làm gì thì mình làm, lúc đó là mình không có mà làm chủ được mình. Mà không làm chủ được mình thì sao? Thì mình phải làm những cái điều sai, đưa đến những cái ác nghiệp, đưa đến cái khổ cho bản thân hiện tại và tương lai đối với bản thân mình. Cho nên quý Phật tử chúng ta cần phải ráng cố gắng để mà chúng ta nhẫn nhịn, thì đem lại cái sự lợi lạc thiết thực hàng ngày trong cuộc sống rất là nhiều, thưa các vị. Và cái lời nói cũng vậy, lời nói ra quý vị nên nhớ, lời nói ra liền mất. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy, quán sát từng tiếng không thành mắng nhiếc. Thí dụ người ta chửi mình, quân khốn nạn chẳng hạn. Quân nó là một từ, một từ nó không có nghĩa gì hết á. Mà một từ như vậy, nó phải nhiều nguyên âm, nhiều phụ âm, nó kết lại thành một từ, một chữ. Phải không quý vị? Cho nên mình thấy rằng nếu mà quán sát từng tiếng thì không thành gì? Không thành mắng nhiếc. Mà nhiều khi cái lời mắng chửi của chúng ta nhiều khi nó cũng không trúng nữa. Thì như là quân khốn nạn. Khốn là gì? Khốn là khổ. Nạn là gì? Nạn là khó. Thí dụ như mình gặp cái khó khăn, gặp cái khổ, mà cứ điều này đưa đến, điều kia đưa đến, nạn tai đưa đến. Cho nên tự than thân trách phận rằng đời tôi sao khốn nạn quá. Rồi mình lấy cái từ đó mình đi chửi người ta, mà trong khi người ta giàu có, người ta sống phay phay à. Mình nói người ta quân khốn nạn. Hay nói cách khác hơn, quý vị thấy á, cái câu mà thế gian á, thường hay mà nói thế này. Mèo đến nhà khó, chó đến nhà sang. Quý vị nhớ không? Cái câu đó, nguyên cái câu là mèo đến nhà khó, chó đến nhà sang. Tức là mèo đến nhà khó, nhà nào mà khó khăn, nghèo, không có lòng bàn để đậy thức ăn, thì mèo nó đến đó để nó kiếm ăn. Còn chó đến nhà sang, tức là nhà nào giàu, dư ăn dư để, nó đến để nó tìm nó ăn. Cái nghĩa là như vậy. Rồi mình nói một thời gian xong, cái mình thêm từ vô, thêm chữ thì vô. Mèo đến nhà thì khó. Gặp mấy mèo mà đến nhà mình thôi, đập thấy mồ, thấy tổ, mấy con mèo chạy muốn chết luôn. Mà chó đến nhà thì nói là sang. Chó đến nhà thì sang. nhiều khi thấy con chó người ta vô cái vụ cho nó ở luôn. Trời, nó tứ mình làm ăn có tiền lắm, sang lắm, giàu lắm. Mà thưa các vị, vì như vậy là sao vậy? Nó đến nó kiếm ăn, cái nhà giàu nó đến kiếm ăn chứ không phải nó đến là mình được giàu sang. Đó, vì mình hiểu sai như thế. Cho nên chúng ta thấy cái những cái từ ngữ mình không hiểu được rốt ráo, rồi mình suy diễn, rồi mình suy nghĩ nó sai, nó không đúng, rồi mình chấp những cái sai, cái không đúng đó cho đó là đúng, gọi là cái tánh bảo thủ. Mà người mà có cái tánh bảo thủ rồi, thưa các vị, khó thế nào mà sửa đổi họ được. Làm như vậy là sai, làm như vậy là không đúng, làm như vậy là không phải. Mà chấp cái sai, cái không đúng, cái không phải cho mình là gì? Là đúng. Thì như vậy khó tiến bộ lắm. Người muốn tiến bộ phải như thế nào? Muốn tiến bộ phải lắng nghe. Phải lắng nghe rồi tự sửa mình thì sẽ tiến bộ. Còn người ta nói đến thì chạm tự ái, thì thưa các vị như thế nào? Không thể nào tiến bộ được. Mà người mà tự ái mà dồn dập thì khó làm việc chung với họ lắm quý vị. Mà hở chút xíu cái tự ái, hở chút xíu cái giận, hở chút xíu cái giận thì sao? Làm sao làm việc được? Nhưng còn đỡ hơn những người mà không tự ái, ít tự ái, mà một lần tự ái rồi là giận thậm xương không bỏ đó. Cái đó mới cái là quan trọng, cái đó mới là mà cái mà khổ đó nha. Là đối với những người đó mình phải coi chừng á. Tôi với người đó mà không đội trời chung rồi này kia nọ đó nha, sống để dạ mà chết đem theo đó nha, cái đó mới cái là nguy hiểm á. Mặc dù tự ái nhưng hờn giận chút rồi thôi, tức là hờn mát thôi chứ không phải hờn thiệt. Chứ mà hờn thiệt là khổ lắm đó. Thì kính thưa quý Phật tử, thì cái thời giờ chúng ta cũng có hạn, thì tôi cũng có đôi lời cầu chúc đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu Phật Thất chùa Hoằng Pháp. Quý vị ráng cố gắng tranh thủ thời giờ để mà mình tu, để chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tư lương trên con đường giác ngộ giải thoát. Và chúng ta cũng ráng cố gắng để mà thực hành điều lành, để đem đến cho chúng ta một cái an lạc hiện tại và tương lai, mình cũng được hạnh phúc. Và đồng thời những phiền não mà đưa đến với chúng ta thì chúng ta ráng cố gắng loại trừ bỏ dần dần. Chứ mà bỏ liền lúc là không được đâu. Vì mình biết rằng sống trên cái cõi dục này ai không phiền não, phải không thưa các vị? Nhưng có phiền não, nhưng mà mình biết cách để mình đoạn trừ. Còn nếu mà chúng ta không biết cách để mà chúng ta đoạn trừ nó lần lần, thì biết chừng nào chúng ta thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Thì nói rằng từ nay cõi thánh bước lần, bồ đề thêm lớn muôn phần cao xa. Khi chúng ta biết dần dần phá trừ vô minh, phá trừ phiền não, thì dần dần là chúng ta thấy rằng bồ đề niết bàn sẽ hiển hiện. Và đồng thời chúng ta cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc mà khi chúng ta thực hành đúng chánh pháp của Đức Như Lai. Và trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, và ít bệnh, ít não, và luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hoàng Ba Đạo Màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con trong khổ sầu, dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn cho đêm sông tố và cho muôn hoa nở đời thôi phú pha. Cùng tôi hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Bờ bí ngạn cho đêm giông tố